An Sĩ Toàn Thư khuyên người bỏ sự tham dục. Dục hải hồi cuồng.
Quyển 1. Những gương tốt xấu xưa nay.
Khuyên những kẻ mê đắm lầu xanh. Sự độc hại lan tràn của những kẻ bán dâm thật đáng sợ lắm thay. Họ làm cho người khác tinh khí phải cạn kiệt, tài sản phải hao tổn, vợ chồng phải chia lìa. Những kẻ chân chất thật thà, nhưng gần gũi họ thì thành ra dâm đảng. Những người trí thức khôn ngoan, nhưng say đắm họ thì thành mê muội. Chốn lầu xanh của họ bao giờ cũng đưa người cửa trước, rước người cửa sau, chất chứa bao điều nhơ nhớp. Đó thật là chốn ô uế nhất trong thiên hạ. Nhưng bao người thế tục lại cam chịu nhơ nhớp mà chui vào, thật kỳ lạ thay. Đến như những người nam đồng tính luyến ái thì sự mê luyến lại càng nặng hơn. Đã may mắn sinh ra làm thân nam tử, không thể chấp nhận bị người làm cho ô nhục. Nếu đã ở cương vị không thể chấp nhận bị ô nhục mà lại tìm đến con đường nhơ nhớp của những kẻ bán dâm, chẳng phải tự mình chuốc lấy phiền não đó sao? Thật chẳng biết thói tục xấu mua bán dâm này bắt đầu từ ai, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Những người trong sạch thanh cao phải biết răng ngừa tránh xa. Hai chàng Triệu Lưu. Triệu Lâm quê ở Uyển Bình, có lần cùng Lưu Phương Viễn đi chơi uống rượu với một kỹ nữ trong lầu xanh. Bỗng có người tình cũ của cô ta là Vương Tông Nghĩa tìm đến. Đôi bên gây gỗ, Lưu Phương Viễn đánh anh ta ngã xuống chết ngay. Sự việc được báo lên quan huyện. Lưu Phương Viễn mua chuộc cô kỹ nữ, vu cáo cho Triệu Lâm việc giết họ Vương. Triệu Lâm phải chịu tội chết. Sau đó, một hôm, Lưu Phương Viễn đang bày tiệc đãi khách. Có người khách bỗng xông tới túm chặt tóc trên đầu Lưu Phương Viễn, rồi phát ra giọng nói hệt như Triệu Lâm, nói rằng: "Người là do mày giết, mày lại vu oan cho tao. Tao đã tố cáo mày tại âm phủ rồi. Cả hai đứa bọn mày rồi sẽ bị bắt." Không lâu sau đó, Lưu Phương Viễn cùng với cô kỹ nữ kia đều đột nhiên ngã lăn ra chết. Lời bàn: Dương Ba Nghệ thuở xưa không bao giờ vào những nơi trà đình tửu điếm. Một lần bị người bạn lừa dẫn vào kỹ viện, ông về đem y phục mặc hôm đó đốt hết đi và tự trách mình một cách nghiêm khắc. Đem tấm gương này so với Triệu Lâm và Lưu Phương Viễn, tốt xấu thật khác biệt biết bao. Trương Sùng Nghĩa. Vào năm Tân Hợi thuộc niên hiệu Khang Hy, tại Châu Vĩnh Ninh thuộc tỉnh Sơn Tây, có người thợ bạc tên Trương Sùng Nghĩa luyến ái đồng tính với một thiếu niên giúp việc cứng đầu hư hỏng tên là Vũ Căn Nhĩ Tử. Khi ăn lúc ngủ đều không rời xa nhau. Một hôm, họ Trương uống rượu say vào giường ngủ trước. Vũ Căn Nhĩ Tử nhìn thấy trong người Trương Sùng Nghĩa có dấu vật quý giá, đêm ấy liền giết ông để đoạt lấy rồi trốn đi. Lúc ấy vừa canh năm, Nhĩ Tử chạy trốn đến cửa thành phía đông, nhưng cửa thành vẫn còn chưa mở nên không thoát ra được. Đến sáng thì bị quan quân bắt được, kết án tử hình ngay lập tức. Lời bàn: Nuôi trẻ giúp việc là thiếu niên tuấn tú đẹp đẽ trong nhà, thường sinh luyến ái với phụ nữ thành chuyện đồi bại. Tai họa của họ Trương chính là do mê luyến dáng vẻ bên ngoài. Khuyên người phải biết sám hối lỗi lầm. Những chuyện tà dâm người đời mắc phải rất nhiều. Tuy ngay trước mắt không thấy quả báo xấu ác, nhưng trong chốn u minh mờ mịt vẫn có người âm thầm bị mất hết phước lành. Có người ngấm ngầm bị tước đi tuổi thọ, có người bị loại khỏi được công danh khoa cử, lại có người bị chết vì rắn độc, hổ báo hoặc chết vì đao binh, vì bị kết tội ở cửa quan, hoặc vì những khổ nạn lũ lụt, nắng hạn. Ví như bản thân mình hiện nay có tạm thời thoát được, thì báo ứng ngày sau cũng sẽ đến với con cháu. Nếu đời này không đền trả tội lỗi, thì đời sau phải trả đủ mà thôi. Cũng giống như chim nằm trong lưới, dù vùng vẫy hướng nào cũng không thoát được. Như cá nằm trong chậu thủng, nước cạn dần nhất định phải chết. Người đời nay động tay nhấc chân đều rơi vào hố sâu hầm kín, dẫy đầy nguy hiểm, thế mà vẫn điềm nhiên không biết sợ sệt. Một khi nghiệp báo đã đến, tay chân cuống cuồng, khác nào như con cua rơi vào chảo nước sôi. Lúc ấy mới than khóc thì sao còn kịp nữa. Xin rộng khuyên hết thảy mọi người, nên sớm tự rõ biết nhân quả thiện ác, hết lòng sợ sệt quả báo xấu ác, hết lòng hổ thẹn những việc bất thiện, khởi tâm dũng mãnh đối trước chư Phật và Bồ Tát, mỗi mỗi sự việc lỗi lầm đều thành tâm sám hối. Được như vậy thì tội từ nơi tâm xấu ác sinh khởi, ắt cũng sẽ theo tâm chí thành sám hối mà diệt mất. Làm thiện tích đức đủ lâu thì tội chướng có thể tự nhiên tiêu diệt, thân tâm trong sạch như xưa. Nếu muốn siêu việt ra khỏi ba cõi, cần phải phát khởi thệ nguyện Bồ Tát, nguyện trong đời tương lai sẽ cứu độ cho hết thảy chúng sinh. Đối với tất cả những chúng sinh nào mắc phải tội báo của nghiệp dâm dục, đều dùng phương tiện cứu thoát, khiến cho họ được hóa sinh từ hoa sen nơi cõi tịnh độ, không phải chịu cảnh tù ngục ở trong thai mẹ. Phát tâm như thế thì không chỉ tiêu trừ tất cả nghiệp chướng xấu ác, mà còn được vô lượng phước báo. Cho nên trong kinh Niết Bàn có dạy rằng, ví như bông vải, dù có đến ngàn cân, giá trị cũng không thể sánh bằng chỉ một cân vàng ròng. Lại ví như giữa dòng nước sông Hằng mà đổ xuống một bát muối, thì nước sông hoàn toàn không thể có vị mặn. Đối với tâm Bồ Đề cứu độ hết thảy chúng sinh, thì bao nghiệp chướng cũng đều không thể làm cho vấy bẩn. Buông dao đồ tể, liền được lại chân thân bất hoại, quay đầu là bờ, lập tức vững vàng trên bờ giác. Phải nhanh chóng gấp rút tiến bước, vì thời gian trôi qua chẳng đợi người. Dù kẻ trí người ngu, đều nên tự mình nỗ lực gắng sức. Hồng Đảo. Vào triều Minh, có người tên Hồng Đảo, là con thứ của Văn Trung Công. Một hôm, trong lúc ông ta đi ra nhà xí, thì bị vong hồn một người đầy tớ đã chết lôi kéo xuống âm phủ. Thấy có một người dáng tôn quý mặc áo lụa ngồi giữa, hai bên có hai người mặc áo xanh đứng hầu. Hồng Đảo đem việc sắp tới thưa hỏi, người áo xanh liền lấy trong tay áo ra một tập sách đưa cho xem. Nhìn vào thấy chữ nhỏ li ti khó đọc. Hồng Đảo nhìn thấy được tên mình, nhưng không thể đọc hết những dòng chữ bên dưới. Cuối cùng đọc thấy một dòng chú thích ghi rằng, lẽ ra đáng nhận chức tham tri chính sự, nhưng vào ngày ấy tháng ấy gian dâm với một tỳ nữ trong nhà, nên giáng chức sang thượng thư tỉnh làm chuyển vận phó sứ. Hồng Đảo sợ sệt khóc lóc. Người mặc áo xanh liền nói, chỉ cần nỗ lực làm việc thiện thì vẫn có thể chuộc lỗi được. Rồi Hồng Đảo sống lại, mới biết mình chết đã 3 ngày. Từ đó hết sức tinh tấn làm việc thiện. Về sau, quả nhiên ông bị chuyển sang thượng thư tỉnh, làm chức quan chuyển vận sứ vùng Lưỡng Chiết. Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng ông hết sức hoảng sợ, nhưng rồi cuối cùng cũng được vô sự. Ông sống thọ, quan chức lên đến Đoan Minh Điện học sĩ. Lời bàn: dễ phạm vào tà dâm, nhất là quan hệ với tỳ nữ, đâu biết rằng điều đó làm hao tổn đi phúc lộc của mình. Cho nên phải hết sức thận trọng việc này. Hạng Mộng Nguyên. Hạng Mộng Nguyên, quê ở Bắc Trực, trước đây có tên là Hạng Đức Vân. Một hôm, ông nằm mộng tự thấy mình lẽ ra được đỗ cử nhân trong khoa thi hương năm Tân Mão, nhưng vì gian díu với hai cô tỳ nữ nên bị xóa tên. Tỉnh dậy, ông thầy từ đó giữ giới không tà dâm, lại mỗi năm đều khắc kinh Kim Cang ấn tống. Về sau, ông nằm mộng đi đến một chỗ nọ, nhìn thấy một tờ giấy vàng, trên đó ghi tên người đỗ thứ 8 họ Hạng. Ở giữa có một chữ đọc không rõ, bên dưới lại thấy một chữ Nguyên. Nhân giấc mộng ấy, ông tự đổi tên thành Hạng Mộng Nguyên. Năm Nhâm Tý dự khoa thi hương, ông đỗ thứ 29. Đến năm Kỷ Mùi, ông dự khoa thi hội, đỗ thứ 2. Trong lòng hết sức hoài nghi vì không hợp với giấc mộng xưa. Đến khi dự kỳ điện thí, ông đỗ hàng nhị giáp thứ 5. Mới biết khi tính cả ba người đỗ hàng nhất giáp thì đúng là ông đỗ thứ 8. Hoàn toàn đúng như trong mộng đã thấy. Sau, ông làm quan đến chức phó hiến. Lời bàn: lập lời thề giữ giới không tà dâm, đó là điều rất tốt. Khắc in kinh điển lưu hành lại càng tốt đẹp hơn nữa. Đâu chỉ là trừ dứt tội lỗi mà thôi, ắt còn được phước lành vô lượng. Người họ Điền. Vào khoảng cuối đời Minh, có một người họ Điền, phong lưu tuấn tú. Phụ nữ theo ve vãn muốn gần gũi ông rất nhiều. Họ Điền trong lòng tự biết là sai trái, chỉ có điều không tự giữ mình được. Một hôm, ông đến đọc sách ở chùa Nam Sơn. Có một vị thần ngay giữa ban ngày hiện ra nói với ông: nhà ngươi có phúc lớn, chỉ vì chuyện ông bướm đa tình mà hao tổn hết sạch rồi. Từ nay, nếu biết ăn năn sửa lỗi, may ra có thể sẽ được đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức ngự sử. Họ Điền từ đó nỗ lực tu tỉnh sám hối, về sau quả nhiên được như lời thần nói. Lời bàn: sách Giải Thoát Yếu Môn dạy rằng, nếu muốn sám hối nghiệp dâm dục đã tạo, nên quán chiếu nữ căn nguy hại như miệng rắn độc. Tội cũ tự nhiên tiêu diệt, người đã phạm vào tội dâm dục không thể không biết điều này. Khuyên người lỡ phạm các tội nặng. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, tội tà dâm có thể khiến cho chúng sinh phải đọa vào trong ba đường ác. Sau khi ra khỏi ba đường ác, nếu được sinh làm người, cũng phải chịu hai loại quả báo. Một là vợ không giữ được trinh tiết, hai là quyến thuộc không được như ý muốn. Kinh Tội Phước Báo Ứng dạy rằng, tà dâm với vợ người khác, chết đọa vào địa ngục. Gian phu phải ôm cục đồng cháy đỏ, gian phụ nằm trên giường sắt bị lửa nung bên dưới. Sau khi ra khỏi địa ngục, phải sinh vào những xứ sở hạ tiện, đọa làm các loài gà vịt. Tuy nhiên, trên đây chỉ là nói chung về tội tà dâm. Nếu là đối với những bậc tôn trưởng chí thân của mình, hoặc đối với tăng ni tu hành thanh tịnh mà giở trò dâm loạn làm ô uế các vị, thì đó gọi là các tội nặng căn bản. Sau khi chết, phải đọa vào địa ngục vô gián, liên tục bị cắt xẻ, thiêu đốt, xay nghiền, không một lúc nào được tạm dừng, cho đến khi thế giới này đã hoại diệt, lại phải sinh vào thế giới khác tiếp tục chịu tội. Khi thế giới khác bị hoại diệt, lại phải sinh vào các thế giới thuộc phương khác nữa để tiếp tục chịu tội. Trong kinh có nói đầy đủ những việc như thế, nếu đã nghe qua không khỏi khiếp sợ. Nếu có những người do không hiểu biết mà từng phạm vào các tội nặng ấy, hoặc tuy chưa phạm vào nhưng đã có khởi tâm niệm xấu như thế, cũng gọi là phạm tội. Nên biết rằng, những người như thế chỉ đợi khi ba tấc hơi dừng, vừa mạng chung ắt đọa ngay vào địa ngục vô gián, cho đến muôn ngàn vạn kiếp, mong muốn thoát ra cũng không có kỳ hạn. Những người ấy nên tận dụng ngay thời gian còn được sống khỏe mạnh trên dương gian, đối trước Tam Bảo mà phát tâm tha thiết chí thành sám hối, phát lời thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả đều được vượt thoát ba cõi, sau đó tự mình mới thành chánh giác. Nếu phát khởi được nguyện lực thiết tha lớn lao như thế, tuy có nghiệp nhất định phải chịu, ắt cũng được tiêu trừ. Thuở xưa, vua A Xà Thế phạm vào tội đại nghịch, nhờ khẩn thiết sám hối nên khi vào địa ngục, bất quá chỉ phải chịu khổ như lao ngục của thế gian trong vòng 500 ngày mà thôi. Qua đó, đủ thấy rằng công đức của sự sám hối quả thật không thể nghĩ bàn. Bằng như lần lửa lười nhác không chịu quyết tâm nỗ lực, ắt khó tránh khỏi phải chịu khổ đau trong muôn kiếp. Họ Chu chấm thi. Quan huyện lệnh Tú Tùng là Chu Duy Cao, vào năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy, được điều về Giang Nam làm quan chấm thi. Sau khi ông chấm đổ cho bài thi của một thí sinh nọ, đêm ấy liền nằm mộng thấy có con quỷ hiện đến nói: người ấy không thể chấm đổ. Nói rồi đưa tay viết ra một chữ dâm. Chu Duy Cao không hiểu, gạn hỏi. Quỷ đáp: người ấy gian dâm với con gái của mẹ kế, vì chuyện đó đã bị trời trách phạt. Hôm sau, Chu Duy Cao quên mất chuyện trong mộng, vẫn mang bài thi ấy trình lên. Quan chủ khảo hết sức khen ngợi bài ấy, rồi phóng bút gạch xóa bớt hai chữ hiểm trở. Chu Duy Cao thấy vậy liền thưa: trong bài thi của các thí sinh ở vòng này rất nhiều người dùng hai chữ ấy, có lẽ không nên xóa. Quan chủ khảo nghe lời thì đổi ý, lệnh cho Chu Duy Cao tẩy xóa chỗ gạch bỏ ấy đi. Đến lúc tẩy, bỗng thấy vết mực thấm sâu qua đến mấy lớp giấy. Chu Duy Cao nhân đó chợt nhớ lại giấc mộng đêm qua, liền quyết định đánh rớt bài thi ấy. Lời bàn: người ở châu Bắc Câu Lô, khi nam nữ muốn gần gũi nhau thì cùng đi đến dưới một gốc cây. Lúc ấy tán cây bốn phía liền hạ thấp xuống che kín cho họ, rồi bên trong tự nhiên có đủ giường gối. Nếu người phụ nữ ấy lại chính là mẹ, dì hoặc chị em gái của người nam, thì tán cây nhất định không che xuống. Nếu cố cưỡng bức làm chuyện loạn dâm, thì cây ấy sẽ chết khô. Xem đó có thể thấy rằng, việc gian dâm với người cùng huyết hệ là tối kỵ đối với đạo trời. Chỉ bị đánh rớt bài thi, thì đâu đã đủ để trừng phạt tội lỗi ấy. Hứa Triệu Hinh. Hứa Triệu Hinh là người ở Tân Giang, thi đỗ cử nhân vào năm Mậu Ngọ, lên đường đến châu Phúc Ninh để bái kiến quan chủ khảo của kỳ thi. Khi tình cờ đi ngang qua một cái am nhỏ, anh ta nhìn thấy một ni cô còn ít tuổi thì ưa thích, buông lời trêu ghẹo nhưng bị ni cô cự tuyệt, liền dùng sức mạnh cưỡng hiếp. Qua ngày hôm sau, Triệu Hinh bỗng nhiên phát cuồng, tự cắn đứt lưỡi mình mà chết. Lời bàn: đó chẳng qua chỉ là hoa báo hiện tiền, còn quả báo thực sự đang chờ nơi địa ngục. Người đi thuyền dân hương. Vào năm đầu niên hiệu Thuận Trị, có một đôi vợ chồng cùng đi thuyền đến dân hương ở núi Cửu Hoa. Ban đêm ngủ lại trên thuyền, có kẻ xấu thấy người vợ xinh đẹp nên khoảng nửa đêm giả dạng làm người chồng vào ăn nằm với người vợ. Sáng sớm ra, người vợ mới biết quá xấu hổ nên treo cổ mà chết. Người chồng hết sức đau khổ, mua quan tài quàng tạm xác vợ bên đường, đợi lên núi hoàn tất khóa lễ dân hương rồi lập tức đưa linh cữu về quê. Về đến quê nhà, bỗng thấy người vợ đã ở đó rồi. Người chồng kinh hãi, ngỡ là mình đang thấy ma quỷ. Nhưng người vợ nói: chính anh đã đưa tôi về trước kia mà. Người chồng càng thêm hoảng sợ, liền mở nắp quan tài ra xem. Hóa ra trong ấy chính là người đi cùng thuyền đã làm chuyện xấu đêm hôm nọ. ở cổ có dấu hằn như người treo cổ. Câu chuyện ly kỳ này truyền khắp xa gần. Do đó mà những người đến núi Cửu Hoa dâng hương ngày càng thêm cung kính, đông đảo. Lời bàn: người đi dâng hương nhất định phải là hàng thiện nam tín nữ. Chính vì thế mà báo ứng đến với kẻ kia mới nhanh chóng thần kỳ như vậy.